là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử phần tin quốc tế. Ghi nhận sự đồng hành của cán bộ khuyến nông với người trồng dâu nhằm khôi phục lại những ruộng dâu xanh ngát. Phần cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì buổi gặp mặt kỷ niệm ngày truyền thống các ban xây dựng đảng và văn phòng cấp ủy. Trong suốt chặng đường 94 năm qua, các cơ quan đảng của tỉnh luôn chủ động tích cực, làm tốt công tác tham mưu cho Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy để lãnh đạo chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị hàng năm. Nhiệm kỳ 2020-2025, các ngành tổ chức kiểm tra dân vận và văn phòng cấp ủy tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, làm tốt công tác tham mưu giúp việc cho cấp ủy, qua đó đã khẳng định rõ vị trí vai trò quan trọng. Đặc biệt các ban xây dựng đảng và văn phòng cấp ủy đã tham mưu việc quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, kịp thời ban hành kế hoạch 178 của tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ Đảng bộ các cấp và tham mưu thành lập các tiểu ban tổ giúp việc xây dựng quy chế kế hoạch hoạt động, xây dựng các dự thảo lần 1 văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra. Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệt liệt chúc mừng và trân trọng ghi nhận biểu dương những kết quả mà cơ quan xây dựng đảng và văn phòng cấp ủy đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian từ nay đến cuối năm 2024 có rất nhiều nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, đề nghị các ban xây dựng đảng và văn phòng cấp ủy cần tiếp tục nỗ lực tận tâm, tận lực trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Trước mắt và trọng tâm là hoàn thành toàn diện chương trình công tác năm, chương trình hành động của tỉnh ủy và tập trung cao độ cho việc triển khai thực hiện các bước, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, nội dung tham mưu trong tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp, trong đảng bộ tỉnh Yên Bái, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2020 đến năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai 79 nhiệm vụ khoa học mới với tổng kinh phí gần 77 tỷ đồng. Trong 79 nhiệm vụ khoa học mới có 55 nhiệm vụ trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, sở hữu trí tuệ, 7 nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa học xã hội, 15 nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin, 2 nhiệm vụ trong các lĩnh vực khác. Nhìn chung các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau khi kết thúc bàn giao sản phẩm đã được các sở ngành đơn vị chủ trì, đơn vị cam kết tiếp nhận kết quả, sản phẩm và chính quyền địa phương đón nhận, tổ chức chỉ đạo duy trì và nhân rộng. Nhiều nhiệm vụ khoa học đã và đang mang lại hiệu quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, một số nhiệm vụ đã đưa các giống cây trồng vật nuôi mới đạt giá trị kinh tế cao, góp phần thay đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm nông lâm nghiệp, chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng kinh tế hàng hóa gắn với thị trường, tăng thu nhập cho người dân và thực hiện có hiệu quả đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới của tỉnh.
Chăm lo tới đời sống của người dân sau bão Iagi, đến nay tỉnh Yên Bái đã tổ chức di dời và bố trí chỗ ở tạm thời cho 22.320 hộ gia đình bị sập đổ nhà hoàn toàn, phải di dời khẩn cấp. Hộ có nhà bị thiệt hại nặng, đồng thời hỗ trợ gần 870 nhà đủ điều kiện với tổng kinh phí hơn 29 tỷ đồng. Cùng với đó, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương khẩn trương bố trí đất tái định cư cho các hộ phải di rời do mất nhà, mất đất, tập trung nhân lực, vật lực khắc phục các công trình cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu của người dân. Các địa phương bố trí quỹ đất tái định cư hợp lý gắn với các biện pháp tạo sinh kế bền vững, bảo đảm người dân sớm ổn định đời sống, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2024.
Đến hết tháng 9 năm 2024, huyện Văn Yên có 28 trên 35 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 2024, có số liệu đánh giá, trong đó có 10 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Một số chỉ tiêu chủ yếu có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ 2023, như giá trị sản xuất nông lâm thủy sản tăng 7,6%, diện tích rừng trồng mới tập trung tăng 22%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 2,2%, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 16,4%, giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 41,4%, tổng vốn đầu tư phát triển tăng 24%, doanh thu từ dịch vụ du lịch tăng 23%. Trong năm 2024, thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện có 310 cơ sở và 3 tổ hợp tác đăng ký thực hiện với tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân được 3,5 tỷ đồng. Cùng với đó, huyện cũng đã phát động chiến dịch 90 ngày đêm thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, và trả kết quả dịch vụ bưu chính công ích đối với thủ tục thay đổi thông tin đất đai. Đến hết chiến dịch, tổng số hồ sơ đã nhập hành chính công là trên 9.200 hồ sơ, bằng 102,6% kế hoạch, hoàn thành trong 65 ngày, rút ngắn 25 ngày so với kế hoạch. Trong thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp để hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2024.
Trong 9 tháng năm 2024, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi trên địa bàn tỉnh đạt 76% so với kế hoạch. Tỉnh hiện có 194 cơ sở tiêm chủng cố định, trong đó có 185 cơ sở tiêm chủng công lập, 9 cơ sở tiêm chủng dịch vụ và trên 90 điểm tiêm chủng ngoài trạm. Trong 9 tháng năm 2024, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt 76% so với kế hoạch. Tỷ lệ tiêm phòng vaccine viêm gan B trong vòng 24 giờ đầu sau sinh tại các cơ sở y tế đạt 85%. Việc tiêm chủng cho trẻ diễn ra an toàn, không ghi nhận trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị, tại hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 6, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 thảo luận và cho ý kiến hoàn thiện 12 dự án luật trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu ưu tiên cao nhất cho chất lượng dự án luật, không chạy theo số lượng, chỉ những dự án luật bảo đảm chất lượng, giải quyết thỏa đáng các vấn đề vướng mắc thì mới trình Quốc hội thông qua. Theo báo Quân đội Nhân dân, yêu cầu của người đứng đầu Quốc hội cũng là mong mỏi của người thực thi, bởi lâu nay không chỉ những cơ quan thực thi mà ngay cả các luật sư cũng than phiền khi không ít văn bản quy phạm pháp luật mâu thuẫn chồng chéo, chưa đảm bảo tính đồng bộ thống nhất hoặc quy định không rõ ràng cụ thể, thậm chí cùng một quy định nhưng có nhiều cách hiểu khác nhau gây khó khăn cho công tác thi hành pháp luật. Việc siết chặt kỷ luật kỷ cương trong xây dựng pháp luật không bị chi phối tác động bởi bất cứ lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ nào và chú trọng chất lượng là điều cấp thiết phải thực hiện, rốt ráo, triệt để. Văn bản quy phạm pháp luật chuẩn mực khoa học sẽ là cơ sở để xây dựng một xã hội văn minh, phát triển.
Hôm nay 14 tháng 10, kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng, trên báo Hà Nội mới có bài chỗ dựa vững chắc của cấp ủy. Bài báo khẳng định trong mỗi giai đoạn cách mạng, công tác xây dựng Đảng đều đặt ra cho ngành tổ chức xây dựng Đảng những nhiệm vụ cụ thể, đòi hỏi phải được đáp ứng kịp thời. Theo bài báo, trong mỗi giai đoạn cách mạng, công tác xây dựng Đảng đều đặt ra những nhiệm vụ cụ thể. Theo đó, Đảng ta đều có các loại hình thức tổ chức và phương thức hoạt động phù hợp trong mỗi giai đoạn lịch sử. Công tác tổ chức và cán bộ đã tập trung vào việc thực hiện những nhiệm vụ trọng yếu mà Đảng và cách mạng đặt ra. Trong 94 năm xây dựng và trưởng thành, ngành tổ chức xây dựng Đảng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên vững mạnh. Đội ngũ những người làm công tác tổ chức của Đảng qua các thời kỳ không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng vun đắp nên truyền thống của ngành, góp phần vào những chiến công to lớn của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Chuyển đổi số quốc gia Việt Nam luôn được Đảng và Nhà nước xác định lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, động lực, nguồn lực, mục tiêu của sự phát triển. Thực tế thời gian qua đã chứng minh các chính sách, chương trình đã phát huy giá trị sâu sắc, hiệu quả cao để người dân, doanh nghiệp thụ hưởng. Theo báo Pháp luật Việt Nam, chuyển đổi số ở đất nước ta đang như một cuộc cách mạng số, làm thay đổi nhận thức, tạo ra bước ngoặt thay đổi vô cùng lớn. Nhiều năm trước, văn hóa dùng tiền mặt từng là thói quen nếp sống thì nay đã thay đổi hoàn toàn. Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số đã và đang hình thành, tạo ra những bước chuyển mới trong xã hội. Trong quá trình này, Việt Nam bước đầu đã có những doanh nghiệp công nghệ số có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Chuyển đổi số quốc gia Việt Nam luôn được Đảng, Nhà nước xác định lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, động lực, nguồn lực, mục tiêu của sự phát triển. Thực tế thời gian qua đã chứng minh các chính sách, chương trình đã phát huy giá trị sâu sắc, hiệu quả cao để người dân, doanh nghiệp thụ hưởng.
Theo thông tin trên báo Tiếng Nói Việt Nam, trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức cả trong và ngoài nước, Việt Nam thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 vẫn đạt được nhiều kết quả ấn tượng, khi thuộc nhóm ít các nước tăng trưởng cao và ước cả năm 2024 đạt và vượt 14 trên 15 chỉ tiêu chủ yếu. Nhấn mạnh động lực mới cho phát triển kinh tế trong giai đoạn tới, đặc biệt là kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế số, các chuyên gia đề nghị chính phủ, bộ ngành và doanh nghiệp cần quan tâm việc EU đã ban hành cơ chế điều chỉnh biên giới carbon bắt đầu có hiệu lực toàn bộ từ năm 2026, tức là sẽ đánh thuế carbon đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào thị trường trong nước thuộc EU dựa trên cường độ phát thải khí nhà kính trong quy trình sản xuất nước sở tại. Khắc phục độ trễ của chính sách cũng là vấn đề mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu phải quan tâm xử lý. Như luật đất đai, luật nhà ở, luật bất động sản có hiệu lực, nhưng hiện nhiều địa phương chưa ban hành được văn bản hướng dẫn, có nơi thì ban hành nhưng chưa đầy đủ khiến luật chậm đi vào cuộc sống.
Lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đang tổ chức ra quân thực hiện tháng cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh. Lý do là chỉ trong 7 tháng đầu năm 2024, tai nạn giao thông ở nhóm tuổi này đã tăng tới gần 22% so với cùng kỳ 2023. Theo thống kê của cơ quan có thẩm quyền, có tới hơn một nửa các vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. Vì thế, một số ý kiến cho rằng cần có biện pháp mạnh tay để răn đe đối với các bậc phụ huynh giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện. Rất nhiều ý kiến cho rằng luật giao thông vào trong trường học để giáo dục như một môn học bắt buộc, không chỉ để các em nắm vững quy định của luật mà còn rèn luyện ý thức tuân thủ các quy định về trật tự an toàn giao thông của chúng. Tuy nhiên, đến nay vẫn có rất ít trường hợp áp dụng được điều này. Suy cho cùng thì mọi biện pháp cưỡng chế từ hành chính tới hình sự cũng chỉ có tác dụng răn đe tại thời điểm hiện tại. Về lâu dài vẫn phải ưu tiên việc giáo dục ý thức tuân thủ luật giao thông cho học sinh nói riêng và toàn xã hội nói chung. Ý thức và thái độ vẫn là mục tiêu bền vững để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Đã qua gần một tháng rưỡi kể từ khi bắt đầu năm học mới 2024-2025, câu chuyện về sự học có nhiều điều liên quan vẫn âm ỉ trên phạm vi cả nước. Đó không chỉ là chuyện về những khoản thu ngoài học phí vào đầu năm học mới, chuyện về quy định dạy thêm học thêm, mà còn là vấn đề người lớn ứng xử thế nào trước một vấn đề quan trọng được đặt ra. Nên hay không nên cấm học sinh sử dụng điện thoại thông minh trong trường học, và rộng hơn là vấn đề hướng dẫn quản lý việc trẻ sử dụng điện thoại như thế nào cho có ích trong cuộc sống nói chung chứ không chỉ trong phạm vi trường học. Sự tranh luận về những được và không được diễn ra ròng rã nhiều năm, rất khó để coi vấn đề chỉ thuộc phạm vi giải quyết của ngành giáo dục. Nói chung, người lớn là đồng tác giả hình thành thói quen sử dụng điện thoại thông minh của trẻ. Mỗi tác giả đều rõ nghĩa vụ nêu gương, tận tâm dạy bảo con cháu mình, thì nỗi lo trẻ bị điện thoại đầu độc sẽ giảm và những điều tích cực khi trẻ dùng điện thoại thông minh sẽ được thấy nhiều hơn.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý do biên tập viên chương trình vừa tổng hợp. Thưa quý vị, sáng ngày 14 tháng 10, quân đội Israel xác nhận cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do lực lượng Hezbollah ở Liban tiến hành nhằm vào căn cứ quân sự gần Binjamina, miền bắc Israel vào tối 13 tháng 10, đã khiến 4 binh sĩ nước này thiệt mạng và 7 người khác bị thương nặng. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 13 tháng 10 tuyên bố Israel sẽ không để Hezbollah tái kiểm soát khu vực biên giới phía nam Liban sau khi chiến dịch của quân đội Israel kết thúc. Theo thông báo từ văn phòng của Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Gallant đã đi thị sát khu vực biên giới Israel-Liban, thăm một trạm quan sát nhìn ra khu vực miền nam Liban và đánh giá tình hình trên thực địa. Cùng với các chỉ huy quân đội Israel, ông Gallant tuyên bố Israel coi toàn bộ tuyến đầu tiên của miền nam Liban có cơ sở hạ tầng của Hezbollah là mục tiêu quân sự. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah ở Liban tuyên bố sẽ gia tăng các cuộc tấn công trả đũa Israel nếu quân đội nước này tiếp tục oanh kích các mục tiêu trên lãnh thổ Liban.
Iran đã quyết định cấm sử dụng máy nhắn tin và bộ đàm trên tất cả các chuyến bay sau một loạt vụ nổ các thiết bị này tại Liban. Để phòng ngừa nguy cơ tái diễn, Iran đã siết chặt an ninh hàng không bằng cách cấm hoàn toàn các thiết bị liên lạc. Đầu tháng 10, hãng hàng không Emirates có trụ sở tại Dubai cũng đã cấm sử dụng máy nhắn tin và bộ đàm trên các chuyến bay của hãng. Các chuyên gia nhận định tình hình Trung Đông vẫn còn phức tạp và căng thẳng. Dư luận thế giới đang rất lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tổng lực giữa Israel và Hezbollah, bởi điều này nếu xảy ra khiến xung đột lan ra toàn bộ Trung Đông.
Trung tâm quản lý thảm họa của Sri Lanka cho biết trên 100.000 người ở nước này đã phải rời bỏ nhà cửa do ảnh hưởng của mưa lũ trong tuần qua. Theo Trung tâm quản lý thảm họa Sri Lanka, từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 10 có 118.000 người phải di rời do mưa lũ. Ngoài ra, thời tiết cực đoan cũng đã khiến 230 ngôi nhà bị hư hại. Cơ quan khí tượng quốc gia Sri Lanka cảnh báo mưa rào và dông có thể tiếp tục xảy ra tại miền Tây, Tây Bắc, miền Trung và miền Bắc nước này, cũng như các huyện Ganle và Matara. Chính quyền các khu vực đã khuyến cáo người dân theo dõi tình hình thời tiết và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo an toàn trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp.
Chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ có kế hoạch áp dụng thuế ùn tắc giao thông đối với các phương tiện đi vào thành phố trong giờ cao điểm buổi sáng và buổi tối để đảm bảo an toàn, giảm ùn tắc và cải thiện chất lượng không khí. Theo kế hoạch của chính quyền New Delhi, số tiền thu được sẽ sử dụng để cải thiện tình trạng giao thông công cộng và đường xá. Singapore là nước đầu tiên áp dụng phí ùn tắc đối với các phương tiện. Nước này đưa ra các biện pháp liên quan vào năm 1975, quy định ô tô tư nhân đi vào khu vực sầm uất nhất trung tâm thành phố trong giờ cao điểm phải có thẻ và phải trả một khoản phí nhất định. Một số thành phố lớn ở các nước phát triển châu Âu và Mỹ cũng đã áp dụng phí ùn tắc. Thưa quý vị và các bạn, bão số 3 đã làm cho hơn 5.000 hecta cây trồng của tỉnh Yên Bái bị thiệt hại, trong đó hàng trăm hecta dâu của huyện Trấn Yên và Văn Yên bị úng nước, thối rễ, bị bùn cát bồi lấp hoặc bị lũ cuốn trôi, khiến nhiều hộ trồng dâu nuôi tằm khốn đốn, nghề trồng dâu nuôi tằm phải ngưng trệ. Tuy nhiên, với nhiều giải pháp quyết liệt của chính quyền và các cơ quan chuyên môn, nhất là nỗ lực từ chính người dân, vùng dâu đã dần xanh trở lại. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Gần một tháng qua, ngày nào gia đình chị Nguyễn Thị Nhung ở thôn Gốc Nhội, xã Yên Thái, huyện Văn Yên cũng có mặt tại ruộng dâu của gia đình để chăm sóc vun sới cho cây dâu xanh tốt. Hơn một sào dâu chỉ 20 hôm trước còn ngập trong bùn đất, nhưng nhờ kỳ công chăm sóc, bón phân mà giờ đã xanh trở lại. Gia đình chị Nhung lại nuôi những nong tằm mới. Tuy mới đưa cây dâu vào trồng được 2 năm, nhưng cuộc sống của gia đình chị đã có nhiều thay đổi. Chính vì vậy, chị quyết tâm sẽ khôi phục những ruộng dâu sau bão. Chị Nguyễn Thị Nhung, thôn Gốc Nhội, xã Yên Thái chia sẻ.
Nhờ cán bộ kỹ thuật của huyện, người ta về người ta hướng dẫn xử lý cái chỗ dâu bị ngập ấy, người ta khắc phục xử lý cái dâu bị ngập là người ta cho đốn rồi là tôi cuốc rãnh xử lý đấy xong thì là hiện tại là cái chỗ dâu đấy là bây giờ nó đang là bật chồi mà đang thấy là nó phục hồi, đang thấy nó phục hồi là tốt. Còn những cái chỗ diện tích dâu của tôi nó đỡ ảnh hưởng thì là bây giờ hiện tại là bây giờ tôi đang bắt đầu nuôi lại.
Hàng chục hecta dâu của thôn Gốc Nhội, xã Yên Thái nằm sát bờ sông Hồng nên sau trận lũ vừa qua hầu như nhà nào cũng bị ảnh hưởng, một số ruộng dâu còn bị vùi lấp. Tuy nhiên, cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, nhất là đội ngũ khuyến nông viên cơ sở và sự nỗ lực của người dân, đến nay 90% diện tích dâu của thôn đã xanh trở lại. Chị Hoàng Thị Hiếu, trưởng thôn Gốc Nhội, xã Yên Thái tâm sự.
Cán bộ khuyến nông cũng như là cán bộ kỹ thuật trên huyện cũng đã giúp đỡ bà con nhân dân khắc phục lại cái diện tích dâu. Và bây giờ thì bà con nhân dân cũng đã nuôi lại quay trở lại nuôi tằm. Và cũng mong muốn là từ giờ đến cuối năm thì cái diện tích dâu này phát triển tốt để cho bà con nhân dân nuôi tằm và có được cái phát triển được kinh tế.
Anh Nguyễn Văn Mạnh, khuyến nông viên xã Yên Thái, huyện Văn Yên chia sẻ.
Đối với cái diện tích dâu thì sau khi mà nước rút trước thì đối với cái diện tích mà đã có thể được khắc phục được thì chúng tôi hướng dẫn tuyên truyền bà con nhân dân là khơi thông rãnh, xong rồi dọn tàn dư thực vật, xong rồi là cắt tỉa một số cái cây có thể chết để tiến hành chăm sóc tiếp. Còn đối với diện tích mà đã bị ngập mà không thể khắc phục được thì chúng tôi lại tuyên truyền bà con nhân dân đó là dọn tàn dư cái thực vật, xong bắt đầu là chúng ta có thể là tiến hành trồng mới.
Sau trận bão lũ lịch sử vừa qua, toàn huyện Văn Yên có 62 hecta dâu bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhờ kịp thời triển khai các giải pháp mà đến nay toàn huyện đã khôi phục được hơn 52 hecta để tiếp tục nuôi tằm. Hiện còn khoảng 10 hecta không thể khắc phục được do diện tích dâu bị ngập nhiều ngày trong nước, cây bị thối rễ hoặc bị vùi lấp dưới đất bùn sâu. Hiện huyện Văn Yên đang chỉ đạo các địa phương có phương án trồng lại diện tích dâu bị hại. Huyện Văn Yên vẫn phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng 120 hecta dâu trong năm 2024. Tại huyện Trấn Yên có tới hơn 600 hecta dâu bị ngập úng. Ngay sau khi nước rút, huyện đã triển khai thành lập các tổ đội chỉ đạo khắc phục, hướng dẫn nhân dân khắc phục lại đồng ruộng. Đặc biệt là các khuyến nông viên cơ sở ở xã không bị ảnh hưởng bão lũ đã được huyện tăng cường về các xã bị ảnh hưởng nhiều để hỗ trợ nhân dân. Tại xã Ba Đáp, nơi có diện tích dâu lớn nhất nhì huyện, giờ đây nhờ diện tích dâu đã xanh trở lại và nghề nuôi tằm lại được phục hồi nhờ những nỗ lực suốt những ngày qua của cán bộ người dân. Ông Trần Đức Tiến, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ba Đáp trao đổi thêm.
Đối với diện tích dâu của chúng tôi đánh giá là 60 ha kia thì sẽ khoảng trung tuần cuối tháng 10 sau khi đảm bảo thời gian cách ly sẽ trở lại nuôi tằm được. Nhưng mà tuy nhiên thì nó sẽ không đạt được 100% như những cái diện tích cây dâu trước, chỉ đạt được khoảng tầm từ 6-80% thôi. Thế còn đối với diện tích dâu mà bị vùi lấp mà không thể khắc phục được thì sẽ khôi phục đồng ruộng. Thế và đến trung tuần cuối tháng 10 thì sẽ trồng diện tích cây dâu mới và dự kiến diện tích cây dâu này trồng thì sẽ cho thu hoạch vào khoảng tháng 8 sang năm.
Suốt những ngày qua, hai cán bộ của Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Trấn Yên đã luôn có mặt tại các cánh đồng dâu ở xã Ba Đáp, hỗ trợ hướng dẫn các hộ phương pháp để khôi phục diện tích dâu bị ngập, hướng dẫn cắt bỏ những cành bị tổn thương nặng, xới sáo lại gốc cho thông thoáng. Bên cạnh đó, theo dõi quá trình sinh trưởng khi cây có sự phục hồi và tiến hành bón phân ngay, phòng trừ sâu bệnh để phát triển cây. Anh Nguyễn Văn Phượng, thôn Đồng Danh, xã Ba Đáp, huyện Trấn Yên nói.
Cũng rất mong là các cán bộ khuyến nông tập trung chỉ đạo cho bà con nhân dân, hướng dẫn khắc phục để bà con nhân dân có được những cái lá dâu để nuôi tiếp những trà tằm kế tiếp.
Chị Hoàng Thị Thu Hằng, khuyến nông viên cơ sở xã Ba Đáp, huyện Trấn Yên cho biết.
Mời các bà con đi rà soát những cái diện tích mà ngập lụt ảnh hưởng do bão lũ và sẽ huy động bà con ra để khơi mương rãnh để tạo những cái rãnh thoát nước để cho đất khô và để cho cây có thể là khôi phục lại được. Và sau đó thì sẽ tổ chức các cái buổi tập huấn hướng dẫn cho bà con từ những cái biện pháp như là cắt lá, cắt ngọn để kích thích những cái mầm mắt của cây dâu để cho nó bật mầm lên.
Với những nỗ lực của người dân và sự đồng hành hỗ trợ của cán bộ các cấp, cơ quan chuyên môn, nhất là ngành nông nghiệp huyện Trấn Yên đã góp phần để vùng dâu tằm Trấn Yên đã giảm thiệt hại sau mưa lũ. Trong số trên 600 hecta dâu bị ngập úng, có trên 500 hecta được khôi phục để nuôi tằm cuối vụ. Nhiều diện tích dâu đã xanh trở lại, chỉ có 100 hecta phải khôi phục trồng lại do bị vùi lấp quá sâu, ngâm nước nhiều ngày bị thối rễ hoặc bị nước cuốn mất trắng. Bà Trần Thị Hoàng Liên, giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Trấn Yên trao đổi.
Đối với cây dâu thì ngay sau khi nước rút đến đâu thì chỉ đạo khơi thông rãnh và tuốt lá để cắt ngọn để làm sao mà phục hồi cái diện tích dâu để nuôi tằm cuối vụ. Thế và diện tích dâu thì cơ bản đã được phục hồi, chỉ còn một số ít diện tích sẽ để trồng lại vào cuối vụ năm nay.
Tại các huyện Trấn Yên và Văn Yên, nơi có diện tích dâu lớn nhất nhì tỉnh Yên Bái, hiện nay các đơn vị chuyên môn của địa phương đang tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung chăm sóc những diện tích dâu có thể phục hồi. Đối với diện tích bị thiệt hại vùi lấp nặng không thể khắc phục được ngay thì tập trung vệ sinh, san gạt, cải tạo để trồng mới. Tuy bị thiệt hại nặng nề về diện tích dâu và ảnh hưởng nhiều đến hoạt động nuôi tằm, nhưng với những nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ, các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và người trồng dâu nuôi tằm, nhiều diện tích dâu được khôi phục có thể phát triển trở lại, chiếm tới hơn 80%.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị, vừa qua Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Vân Nam Trung Quốc phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức chương trình Hành trình ánh sáng, mổ đục thủy tinh thể miễn phí cho người dân tỉnh Yên Bái. Qua đó mang lại ánh sáng cho người dân bị các vấn đề liên quan đến thị giác, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Chương trình Hành trình ánh sáng mổ đục thủy tinh thể miễn phí cho người dân tỉnh Yên Bái được tổ chức từ ngày 9 đến 13 tháng 10 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại đây, người bệnh được chuyên gia hàng đầu của Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Vân Nam Trung Quốc trực tiếp thăm khám phẫu thuật và được hỗ trợ chi phí theo quy định của chương trình. Bà Nguyễn Thị Mùi ở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên bị đục thủy tinh thể 3 năm nay, được cán bộ trung tâm y tế huyện tư vấn nên bà đã xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh để các y bác sĩ khám và phẫu thuật. Bà Nguyễn Thị Mùi, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên phấn khởi nói.
Thì chúng tôi rất là tin tưởng và qua đấy thì sẽ mang lại ánh sáng cho chúng tôi. Vì vậy tôi xin được chân thành cảm ơn hai bệnh viện, tức là Bệnh viện của Vân Nam Trung Quốc và Bệnh viện tỉnh Yên Bái đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ hết sức tận tình để chúng tôi lấy được ánh sáng của đôi mắt.
Còn ông Nguyễn Tuấn Minh ở phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái bị đục thủy tinh thể gần 10 năm, song do mắc nhiều bệnh như cao huyết áp, tiểu đường, nay được các y bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Vân Nam Trung Quốc khám và phẫu thuật nên ông rất vui và phấn khởi. Ông Nguyễn Tuấn Minh, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Đây là một cái đợt mà may mắn để cho tôi có thể là có một cái cuộc sống sau này được tốt hơn. Tôi xin cảm ơn lãnh đạo của tỉnh, thế rồi là xin chúc đội ngũ y bác sĩ của chúng ta ngày càng nâng cao tay nghề để mà giúp cho bà con nhân dân của chúng ta khỏe mạnh trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là ở cái khoa mắt này thì làm cho cái con mắt của người dân của chúng ta sáng hơn.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đục thủy tinh thể là căn bệnh gây mù lòa phổ biến nhất trên thế giới, ảnh hưởng tới khoảng 50 triệu người. Tại Việt Nam, mù do đục thủy tinh thể chiếm 60%, còn tỉnh Yên Bái là khoảng trên 21.000 ca mắc. Mỗi năm có thêm khoảng 1.500 ca mắc mới. Nhiều năm nay, công tác phòng chống mù lòa được ngành Y tế Yên Bái triển khai. Từ năm 2021 đến 2023, các cơ sở khám chữa bệnh phẫu thuật trên 6.600 ca đục thủy tinh thể cho người dân trên địa bàn và các tỉnh lân cận. Trong đó, số ca phẫu thuật thay mới tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh là 3.642 ca. Do vậy, số ca được phẫu thuật mới chỉ chiếm khoảng 30% so với tổng số ca mắc. Chương trình là cơ hội để đội ngũ y bác sĩ hai tỉnh học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao tay nghề trong lĩnh vực phẫu thuật mắt cho người dân. Thạc sĩ Diêm Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Chương trình phẫu thuật Hành trình ánh sáng cho bệnh nhân đục thủy tinh thể, chương trình rất là có ý nghĩa. Đây là cái chương trình phối hợp, thứ nhất là đem lại những cái quyền lợi cho người bệnh khi người bệnh được điều trị bằng các bác sĩ có chuyên môn cao phía bên tỉnh bạn. Cái thứ hai nữa là cũng là cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm về chuyên môn Và sau cái chương trình hợp tác này, chúng tôi cũng thúc đẩy chương trình hợp tác để cử cán bộ sang đào tạo giữa hai nước để là sao cho tăng cái tình đoàn kết và cũng tăng cái vấn đề chuyên môn giữa hai cơ sở.
Ông Thạch Thông Xuyên, Phó trưởng phòng Đông Nam Á, Ban Ngoại vụ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc nói. Chương trình là cầu nối để tiếp tục tăng cường giao lưu hợp tác trên lĩnh vực y tế của hai tỉnh với mục tiêu nâng cao tay nghề trong lĩnh vực phẫu thuật mắt, đồng thời thắt chặt thêm mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh, tạo tiền đề cho nhiều chương trình hợp tác về sau mang lại nhiều giá trị đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực. Từ ngày 9 đến 12 tháng 10, Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Vân Nam Trung Quốc triển khai khám, tư vấn và điều trị cho các trường hợp phẫu thuật đủy thi thể tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, dự kiến trên 100 ca phẫu thuật, đồng thời tiếp nhận chuyển giao kinh nghiệm khám sàng lọc phẫu thuật đục thủy tinh thể từ các chuyên gia Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Tiến sĩ Nguyễn Song Hào, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết.
Sau phẫu thuật sẽ đem lại cho những thị lực tốt nhất cho những người bệnh không may bị mắc bệnh đục thủy tinh thể, đặc biệt là những người lớn tuổi, những người nghèo ở vùng sâu, vùng xa, ít có cơ hội tiếp cận đến vấn đề được khám chữa bệnh về mắt. Vấn đề thứ hai cũng góp phần là chung tay khắc phục cái hậu quả cơn bão số 3 vừa qua. Cái vấn đề thứ ba nữa là có giúp cho bác sĩ, cán bộ, nhân viên giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, Bệnh viện Đa khoa Bệnh viện Vân Nam Trung Quốc có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, các kỹ thuật phẫu thuật hiện đại, giao lưu, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau. Và quan trọng hơn hết là mục tiêu là giúp cho cái làm bền chặt hơn cái tình hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Vân Nam Trung Quốc và tỉnh Yên Bái.
Chương trình Hành trình ánh sáng, mổ đục thủy tinh thể miễn phí cho người dân tỉnh Yên Bái là chương trình nhân đạo hỗ trợ những người dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh có điều kiện được khám, tư vấn và chữa bệnh về mắt, mang lại ánh sáng cho người dân bị các vấn đề liên quan đến thị giác, đồng thời thắt chặt thêm mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh, tạo tiền đề cho nhiều chương trình hợp tác về sau mang lại nhiều giá trị đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.